Nam mô Bụt Sa Giá, con kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con vô thường không chiến, thành kính đảnh lễ Chư Tăng Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ba Talk mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10 giờ tối Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng New York, 8:30 đến 11 giờ sáng California, 5:30 đến 8 giờ sáng Paris, 2:00 đến 4:30 chiều Sydney, 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay hâm mộ sẽ do Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng với sự điều hòa của Thượng Tọa Giác Lẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Sa Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến thi, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan đi. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xuống hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú thân thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, hâm mộ, thái độ trong cuộc sống nói lên hướng đi của mỗi con người. Chúng con kính cung kính thượng tọa Giác Lẳng tự giác.
Nam mô Bụt Sa Giá. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Chú ý thì đối với nhiều người trong chúng ta thì ý kiến về người này hay ý kiến về người kia đó, hoặc là khen hoặc là chê, hoặc là tán thưởng hay là không tán thưởng, thì chúng ta xem là một chuyện rất là bình thường. Ý kiến là ý kiến, mà thường thường nếu không có gì quá đáng thì chúng ta xem điều đó hoàn toàn vô hại. Nhưng có một số trường hợp như ở trong bài kinh này, thì chúng ta thấy rằng cái thái độ hâm mộ của chúng ta, từ thái độ đó nó vậy, nó hành xử, và do hành xử được, chúng ta quả thực là có nhiều ý kiến khác nhau về cuộc sống và đưa đến những hệ quả mà chúng ta khó nghĩ được. Hôm nay trong bài kinh này, Đức Phật Ngài đặc biệt nói gì? Vì cái thái độ là tán thán người đáng tán thán hay là tán thán người không đáng tán thán, và do cái sự tán thán không có chính xác, không có thỏa đáng như vậy, rõ ràng nó sẽ đưa con người chúng ta về hai điểm khác nhau. Do vì đây là một bài khoa học, một bài học quan trọng của cuộc sống. Chúng tôi muốn mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh trước, và sau đó chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ Đại Đức Pháp Tịch. Xin mời quý FC về Phật tử khoa nghị đọc cho phần. Mời Đại Hữu Minh Lạc khoa nghị đọc cho phần chánh kinh.
Phần 2 chánh kinh hâm mộ. Thái độ trong cuộc sống nói lên hướng đi của con người. Tán thán không tán thán, chứng nghiệm không chứng nghiệm, thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo, kẻ ngu không thông minh, không phải bậc chân nhân tự mình xử sự như là một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và không tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là bốn? Không có suy xét, không có suy xét, tán thán người không đáng tán thán, không có suy xét, không có suy xét, không tán thán người đáng tán thán, không có suy xét, không có suy xét, bỏ bài sự kinh nghiệm ở những chỗ không đáng kinh nghiệm, không có suy xét, không có suy xét, bất kinh nghiệm tại chỗ đáng kinh nghiệm, thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo, kẻ ngu không thông minh, không phải bậc chân nhân tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên điều nhiều điều vô phước. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo, bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân tự mình xử sự như là một người không mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và tạo nhiều điều phước đức. Thế nào là bốn? Sau khi suy xét, sau khi suy xét, không tán thán những người không đáng tán thán, sau khi suy xét, sau khi suy xét, tán thán những người đáng được tán thán, sau khi suy xét, sau khi suy xét, bày tỏ sự tín nhiệm ở những chỗ đáng tín nhiệm, sau khi suy xét, sau khi cứu xét, bày tỏ sự tín nhiệm tại những chỗ đáng tín nhiệm, thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo, bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân tự mình xử sự như là một người không có mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều cái phước đức. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, kẻ ấy với miệng lưỡi chứa chấp điều bất hạnh, do vì bất hạnh ấy không tìm được an lạc, nhỏ nhen không đáng kể, là loại bất hạnh này. Bất hạnh do cờ bạc phá hoại các tài sản lớn hơn nhiều, là loại bất hạnh này cho tất cả mọi người và cả giới riêng mình. Những ai giới ác ý đối với bậc thiện thệ, trải qua 100.000 thời Nira Buddha và cộng 36 giới năm Akuda bị sanh vào địa ngục trong suốt thời gian ấy nếu mắng nhiếc bậc thánh với lời ý nguyện ác. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Đa Giác.
Bất đắc ở đây tức là cái căn thiện của mình sẽ bị đánh mất tiên. Cái thứ hai nữa là mình tự làm cho cái tâm của mình hay là đời sống của mình bị thương tích. Thương tích ở đây là những cái điều xấu nó phát khởi từ trong tâm của mình, do mình không tán thán những người đang tán thán, hay là mình không đứng tin những người đang đứng tin. Ngược lại là mình tán thán những người không đang tán thán và mình kính tin những người không đang kính tin. Thì như vậy đó là tạo nên cái vết thương, mà cái vết thương ở trong nội tâm của mình là một cái điều bất lợi của chính mình. Hay hoặc là chính mình làm như vậy á, mình có cái mình tán thán những cái người mà không đáng tán thán, hay là mình kính tin những cái người không đáng kính tin như vậy đó, thì đó là một cái điều để cho cái việc làm của mình á, nó là phạm lỗi, phạm tội, phạm gì. Và nếu mà những phạm như vậy thì mình sẽ bị khổ trong tương lai. Và nếu như vật trí ở đời, và nếu như vật trí ở đời thì vật trí cũng vật trí ở đời ấy, là họ cũng biết được điều đó, và họ có thể quở trách cái người mà có cái thái độ là không tán thán những người không đáng tán thán, kính tin hay gọi là tín nhiệm những người không đáng tính nhiệm hay là tính tin như vậy. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy bất lợi rất nhiều. Cổ nhân có nói rằng là mình gần những người ác và mình gần những người ác thì mình có thể ảnh hưởng cái tư tưởng, cái tri kiến của mình, ảnh hưởng cái tri kiến của mình. Thì ở đây đó, Đức Phật thì nói rằng cái người nào mà không đáng tán thán, chúng ta thấy rõ rằng là cái người mà không đáng tán thán ở đây là như thế nào. Chúng ta biết rằng đối với những cái gì mà chúng ta hiểu qua Đức Phật, qua Đức Phật, hoặc là chúng ta hiểu qua những cái trở thành của các bậc thánh, thì chúng ta biết qua những cái gì mà trở thành của Đức Phật và bậc thánh thông qua kinh điển, thì bởi vì ở đó chúng ta biết rằng các ngài thanh tịnh. Khi chúng ta hiểu được là các ngài thanh tịnh ở thân, ở khẩu và ý, do có cái sự thanh tịnh đó cho nên là chúng ta kính tin hay là chúng ta quy ngưỡng, chúng ta quy ngưỡng về các bậc thánh, hay là chúng ta quy ngưỡng về Đức Phật, chúng ta quy ngưỡng về giáo pháp của Đức Phật, bởi vì ở lời dạy của Đức Phật mang lại cái lợi ích cho chúng ta. Và chúng ta kính tin ví dụ như rằng đối với những người thông thường thì họ có thể tán thán hay họ có thể tín nhiệm với một người nào đó dựa trên những cái đặc điểm, tức là người đó có những người không thường là do không có suy xét thì họ lại tìm người kia có cái đối tượng đó, có tiền bạc quá nhiều để rồi mình phải tán thán người đó để được cái quyền lợi của chính mình, hay là người đó có quyền quá nhiều những người không tán thán thì sẽ bị trừng tội, bị trị tội chẳng hạn là như vậy. Do nên là mình phải tán thán. Nhưng mà chúng ta thấy là có một số người nữa, đặc biệt là đối với lại người một số một người Phật tử của chúng ta hay là một người tu Phật của chúng ta, một điều chi thì chúng ta nhìn một cái đối tượng nào hay là một người nào đó thì ở đó không phải là chúng ta kính tin bởi vì quyền hay là vì tiền hay là vì danh vọng hay là vì những cái điều này điều kia để cho mình phải tăng hạng hay là được kính trọng. Bởi ở đó khi mà một người tu Phật đó, mình suy xét là những cái người, cái đối tượng mà mình kính tin là họ có những cái khả năng đặc biệt, khả năng đặc biệt nào đó. Cái khả năng đặc biệt này không phải là cái gì mà mình nói là kỹ thuật hay là cái gì là chuyên môn của chính họ và của chính họ. Rồi khi mà mình không phải là những nghề nghiệp hay là những khả năng của từ các cái nghề nghiệp ở bên ngoài, hay là khả năng của cái khả năng của một cái người có cái nghề nghiệp hay là có quyền thế, mà là cái khả năng của cái người đó có một cái đặc biệt về đời sống tinh thần, tức là đời sống đạo đức. Thì như vậy khi mà mình tán thán một cái người nào đó, hoặc là mình thấy rằng cái người nào mà không đáng tán thán, ví dụ như chúng ta biết rằng khi mà mình gần gũi người nào thì mình mới biết được mình ở gần một cái người đó một thời gian dài, thì mình mới biết được cái tâm tính của người đó, biết được cái cách cư xử của người đó, và biết cái đời sống của người đó tốt hay là xấu như thế nào. Người xưa có nói cái câu là mình thích tim thì mình mới biết tim dài, mình ở lâu á thì mình mới biết người đó xa xa, là đó là như vậy. Vì vậy cho nên là ở đây tôi muốn nói là khi mà mình gần gũi với người nào, mình có thể tán thán người đó hay là không tán thán người đó, thì mình phải cần phải có tri xét, chứ không phải là mình không có tri xét. Ở trong đoạn kinh này á thì Đức Phật ngài nói rằng là mình phải có sự tri xét, mình tri xét ở đây á hay là mình cứu xét ở đây á, không có nghĩa là mình tìm lỗi, nhưng không phải có nghĩa là mình tìm lỗi, nhưng sự thật ra là mình phải tìm coi những cái điều, những cái gì, cái hành vi, những cái việc làm của người đó, bởi vì không phải là cái chuyện mà chúng ta có tính tin hay không tính tin, chúng ta tán án hay không tán án thì đó không thành vấn đề, mà là cái việc mà cái thái độ của chúng ta, nếu như chúng ta tán án những người mà họ có những cái hành vi xấu, tức là nếu có theo trong đạo đức ấy, về mặt đạo đức ấy, thì cái người đó phải có cái gì, cái người đó phải có theo trong đạo Phật, thì Đức Phật này này, một người mà có cái đạo đức ở đây là một người có một cái đời sống tốt đẹp qua cái hành động của mình, tức là cái hành động của người đó không làm tổn hại cho mình, không làm tổn hại cho những người xung quanh và không làm tổn hại cho tất cả chúng ta. Và cái người này là không vì cái lợi của mình mà làm tổn hại cho người khác. Và vì vậy đó, cho nên là cái người này có một cái hành vi tốt đẹp, hành vi tức là cái việc làm của người đó không làm tổn hại mà luôn luôn làm lợi cho người khác, làm lợi cho mình, làm lợi cho người khác. Làm lợi cho mình và làm lợi cho người khác không có nghĩa là làm lợi ở trên phương diện, không chỉ có nghĩa là làm lợi trên cái phương diện mà của cải vật chất, mà ở đây tức là người đó cũng không hiểu biết được là những việc làm nào mà nó có thể mang đến cái an lạc do cái việc làm của mình và do việc làm của người khác, và biết hướng dẫn người khác làm cái việc làm tốt để không có những cái quả báo khổ cho chính cái người nào đó, thì cái người đó được xem như là cái người mà có cái hành động nó được tốt đẹp. Thì mình có tán thán những cái người mà nếu như cái người đó mà không có một cái hành động tốt đẹp như vậy, cái người mà tán thán như vậy thật sự ra nó ảnh hưởng, nó làm cho mình là bị mất cấp, tức là cái nhân thiện của mình là bị mất, và người trí có thể chê trách mình là khi mà mình tán thán những người không đang tán thán như vậy. Hoặc là cái người nào đó có một cái lời nói mà quý vị biết rằng có nhiều khi đấy, thì ở trong cái lời nói do cái đời sống hàng ngày họ có thể nói bằng cái lời nói này hoặc là lời nói khác để rồi làm tổn hại cho người khác, ví dụ như họ có thể nó giờ lời nói mà họ có thể chia rẽ làm cho hai người phải có một cái xích mích với nhau, làm cho một nhóm người này hoặc một nhóm người kia có sự xung đột với nhau, hoặc là để cho chuyện họ bị hiểu thức với nhau, thì cái lời nói đó thật sự nó không có lợi cho mình, không có lợi cho người nói, không có lợi cho cái người mà nghe. Và khi mà người mà có cái tâm như vậy thì mà mình tán thán hoặc là mình bắt chước theo họ thì thật sự nó cũng là không lợi cho mình, nó không có lợi gì cho mình, và mình bị đánh mất cái gốc thiện của mình, tức là cái nhân thiện mà căn thiện của mình đã mất, đó là cái điều không tốt. Chúng ta biết rằng ở trong kinh Đức Phật ngài nói rằng mình không làm những việc ác, nhưng mà mình vui theo cái việc ác của người khác thì cũng chính là để tạo nên cái việc bất thiện cho mình rồi. Cũng như là chúng ta có một cái khuynh hướng là chúng ta thích cái người làm những điều ác, thích những người nói điều ác, hoặc là thích những người mà có cái suy nghĩ hay cái tri kiến ác, rồi mình tán thán những người đó thì thấy nào mình cũng bị cộng hưởng vào trong đó. Khi nào cộng hưởng là vì sao? Do cái cách tán thán của mình, do cái sự ngưỡng mộ của mình nghĩ điều đó là đúng, cái người làm như vậy, họ nói như vậy là đúng, họ làm như vậy là đúng, họ suy nghĩ như vậy là đúng, thì khi mà mình nghĩ là đúng cho nên là mình bắt chước theo, thì mình bắt chước theo như vậy thì nó ảnh hưởng cho cái đời sống của mình, đặc biệt là mình mất gốc cái căn thiện của mình đã đánh mất đi cái căn thiện đó, mà đánh mất đi cái căn thiện đó, cái nhân thiện của mình nó không còn nữa, để thiện pháp từ ở trong tâm của mình nó có thể tăng trưởng. Mà chúng ta biết rằng với một người mà tán thán với cái người mà không đáng tán thán, tức là có một cái thân thân hành động ác, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu thì nói dối, nói ác, nói lời chia rẽ, nói lời nhảm nhí vô ích, độc ác như vậy, thì cái lời nói của người đó nó không đẹp, hoặc ý người đó có những cái chi tiết sai lệch, có những cái tham ác sân ác tạo ra như vậy, thì cái người đó là những người mà không đáng tán thán. Nhưng mà chúng ta tán thán cái người đó thì nó sẽ ảnh hưởng cho cái đời sống của chúng ta. Cái thứ hai nữa ở đây chúng ta thấy rằng nếu như một người mà tán thán không tán thán những người không đáng tán thán, thì ví dụ như chúng ta thấy rằng cái người mà có những cái hành vi như vậy, cái người mà có những cái hành vi là việc mà làm tổn hại cho người khác, chẳng hạn các tăng trộm cắp và hạnh, hoặc là họ có thể dùng lời nói họ có thể làm tổn hại cho người khác, hoặc qua cái chi tiết, qua cái chi tiết của họ, họ đã hướng dẫn hay họ đã động viên, họ đã cách tấn hay họ đã kêu gọi những người khác làm những điều ác do cái chi tiết của họ, do cái chi tiết của họ, mà mình không chi xét như vậy đó, thì mình sẽ đã mình không chi xét để mình tan tán cái người, hay hoặc là mình tính tin cái người đó, hay hoặc là mình tính gì cái người đó, thì thật sự ra đó là mình đã làm mất cấp đi cho chính mình, tức là mất cấp đi cái thiện. Ngược lại thì chúng ta biết rằng khi mà một cái người tu học của chúng ta, chúng ta làm điều gì đó thì chúng ta cũng phải suy nghĩ, chúng ta làm điều gì chúng ta cũng phải suy nghĩ. Chúng ta phá án một cái người nào, hay chúng ta tính tin một cái đối tượng nào, thì ở cái tính tin đó đó là chúng ta cần phải suy nghĩ. Đạo Phật cho chúng ta một cái niềm tin, niềm tin đó được đi đâu với trí tuệ, được đi đâu với trí tuệ. Niềm tin mà không có đi đâu với trí tuệ thì cái niềm tin đó sẽ là niềm tin mù quáng, nó không rõ và tung chung, như vậy thì không được. Ngược lại thì chúng ta phải có niềm tin, mà niềm tin ở đây được đặt trên suy xét cẩn thận, suy xét cẩn thận, để rồi chúng ta mới có cảm tính tin. Chúng ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật ngày nào rằng những cái điều gì mà Như Lai thuyết giáo đó cũng chớ có dội kinh, và cũng có chớ có nên dội bác bỏ, mà những điều đó đó là chúng ta cần phải suy xét, phải tìm hiểu coi khi mà chúng ta thực hành như vậy nó có mang đến cái sự lợi ích cho mình, lợi ích cho người hay không, có cái sự tiến hóa trong đời trong cuộc học của mình hay không, thì lúc đó mình có cái chứng tin mình có thể thực hành theo. Thì như vậy là cái thái độ của một người tu học của chúng ta. Ở đây khi mà mình tán một cái người ở đây chúng ta thấy rằng một người mà khi mà mình người tu Phật của mình chẳng hạn, hay là mình thâm hộ một người nào, hay là mình ngưỡng mộ, hay là ngưỡng quý ngưỡng đến một cái đối tượng nào, ví dụ như đối với người tu Phật của chúng ta là chúng ta quý ngưỡng ở nơi Phật Pháp Tăng, chúng ta quý ngưỡng ở đó, nói chung là chúng ta quý ngưỡng ở nơi Phật Pháp Tăng, quý ngưỡng ở nơi cái điều mà chúng ta thấy rằng Phật Pháp Tăng là ba cái ngôi cao cả, ba cái ngôi mà để cho chúng ta nương tựa vào đó, và Đức Phật là một bậc giác ngộ. Chúng ta biết rằng là một trong những hồng danh của Đức Phật và hồng danh của Đức Phật không phải là đệ tử của ngài tại ngài, không phải là tự ngài lại tự mình tin tưởng lên là ngày đời như vậy được như vậy, mà là thế gian tha tội. Thế gian ở đây có thể là nói là trời, là người, do thấy những cái đức tính của ngài, do thấy những cái đặc biệt của ngài, cho nên là người chúng ta mới ca tụng, mới tán thán ngài và tin tưởng ngài có những cái hậu danh là ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh túc thị thệ thế gian giải vô thượng thiện điều trụ vô thiên nhân cư. Phật Thế Tôn. Đó là một trong 10 hồng danh mà chúng ta thấy là 10 cái hồng danh này là do thế gian ra được này. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà nói rằng một cái đời sống của một người tu học này, cái việc mà chúng ta bình thường thì chúng ta trong cái đời sống bình thường, cái người ta có nghĩ rằng mình có thể khen ngợi một người nào hay là mình hâm mộ người nào là tùy vào sở thích của mình. Có người thì thích như thế này hoặc là có người thích như thế khác. Có người thì nói rằng cái người đó văn hay quá cho nên là phải hâm mộ người đó, hay là người đó nói có người nói rằng do cái người này có những cái món giỏ hay quá cho nên là họ phải tán thán hay là hâm mộ người đó. Hoặc là có người thì nói rằng là người họ được tướng mạo như thế này thì tán thán, hay là người như thế này thì phải tán. Đó là theo cái gì, cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình, của riêng mình. Và cái điều đó là chúng ta có quyền chọn lựa, chúng ta có quyền chọn lựa và chúng ta có quyền tán thán hay là không tán thán. Nhưng mà trên cái phương diện Đức Phật này nói là mình tán thán một người nào, khi là mình xin tin một người nào, mình quy ngưỡng một người nào, một đối tượng nào, thì chúng ta cần phải chia sẻ điều đó. Trước nhất là chúng ta phải chia sẻ đối với một người nào cũng vậy. Và đối với một người, ví dụ như chúng ta thấy là ngay cả những người xuất gia, có những người xuất gia và có những hàng cư sĩ, chúng ta thấy là như vậy. Có những hàng cư sĩ á, thì có một cái đời sống, tuy là không xuất gia, nhưng có một đời sống chánh hạnh, và có một đời sống chánh hạnh, có một cái tri kiến đúng đắn, có một cái niềm tin chân chánh, tức là tin ở nơi Phật, tin ở nơi Pháp, tin ở nơi Tăng. Người đó tin, có một cái niềm tin dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có cái niềm tin ở nơi Phật Pháp, và họ luôn luôn có cái giới, mặc dù là đối với những người cư sĩ họ chỉ có năm giới hoặc tám giới gì đó, và họ chỉ có năm giới hoặc tám giới thôi, nhưng mà họ giữ rõ những cái gì mà họ đã phát nguyện ở hai lời, họ phát nguyện ở trong tâm, họ phát nguyện hai lời để có sự chứng minh của chư tăng chứng là họ giữ những cái gì đó, họ giữ trọn vẹn những cái giới của họ là họ thì hoặc là họ có một cái niềm tin ở nơi lực nhân quả, khi mà họ chắc phải những cái gì mà nó diễn biến ở trong đời sống của họ, họ vẫn giữ vững được cái niềm tin của họ, và do là họ có cái niềm tin ở nơi lực nhân quả, họ hiểu rõ được cái hành vi của mình, hành vi thiện, hành vi thiện nó sẽ mang đến quả báo tốt an lạc cho mình, mà hành vi ác thì dẫn đến quả báo khổ cao cho mình ở trong tương lai. Khi mà họ có cái niềm tin đó thì là niềm tin và niềm tin chân chặt, có niềm tin chân chặt. Thứ hai là trên cái tri kiến của họ, họ cũng không có sai lầm. Khi mà một người mà trước tiên á là mình phải nghĩ là cái người đó có một cái niềm tin, có thân khẩu ý được tốt đẹp. Và cái thân của họ thì không, như chúng tôi đã nói là họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, khẩu họ không bị dạy mà họ nói dối, vì lợi cho họ hay là lợi cho người khác họ nói dối, vân vân. Hay hoặc là vì lợi cả hai mà họ nói dối, hay hoặc là họ vì cái lời nói mà họ làm tổn thương cho người khác. Và khi mà mình biết rằng mình nói mà làm tổn hại cho người khác, hay người khác nói, người mà có cái lời nói mà làm tổn hại cái người khác thì cái điều đó là không nên tán thán hay là không nên chính tình. Nhưng mà ngược lại có những người á thì có một cái đời sống thiện thì có thân khẩu ý, thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, khẩu không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời chia rẽ, vân vân. Ý thì không có tà ý, tức là không có những sự sai lệch lệch lạc. Từ cái sự suy nghĩ là lạc đó, từ cái quan điểm suy nghĩ là lạc đó tạo nên cái lời nói và hành vi nó bị lạc lạc. Lạc ở đây đó, thì có khổ, có thể là khổ cho mình và khổ với những người xung quanh. Đó là như vậy. Cho nên là khi mà mình gần gũi, mà mình đáng tán thán những cái người, thứ nhất là họ có một cái đời sống hiền thiện, đời sống hiền thiện. Hiền thiện ở đây là họ có thân khẩu ý được tốt đẹp, thì mình cần phải tán thán những người đó. Vì khi mà mình tán thán như vậy á, thứ nhất là đã tạo ra niềm tin cho chính mình, niềm tin cho chính mình, niềm tin chân chánh cho chính mình. Thứ hai là mình đã tán thán những bậc đã tán thán, những người đã tán thán như vậy thì cần phải tán thán. Và mình khen tặng hay là mình tán thán những người mà đã tán thán như vậy, do mình tán thán như vậy là tạo cho mình một cái, người ta nói là một cái pháp chứng, giống như nó là từ thông thường là cái từ pháp chứng, nhưng mà cái đó là cái giống như là cái tập tành mà chúng ta có tập tành theo cái người đó. Cái đối tượng mà chúng ta tán tháng là do họ có thân thủ tốt đẹp, khi mà mình tán tháng họ thì mình cũng có nghĩa là tập cho mình được giống như vậy, gần như vậy, làm giống như vậy, thì chúng ta sẽ có được lợi ích rất nhiều. Như vậy thì những gì mà chúng ta tán tháng là những vật đáng tán tháng, hay là đáng hâm mộ là những vị trước nhất là trời có một đời học thiền. Cái thứ hai là mình chỉ cho các bậc thánh và các bậc thánh hay là đức Phật cũng vậy. Đối với đức Phật, cả và các bậc thánh, ngay cả những bậc thánh phổ học cũng đã làm cho mình được thanh tịnh dần, tức là lần lượt loại bỏ những cái phiền não, những cái tối tư tật xấu từ ở trong tâm nó không còn, không còn nữa. Và những cái phiền não của các bậc thánh đó, đối với bậc thánh phổ học là đang từng bước và đang từng bước để loại bỏ những phiền não đó. Và loại bỏ những phiền não đó. Còn đối với bậc thánh vô học hoàn toàn không tình, lời nói của các ngài, hành vi của các ngài, việc làm của các ngài và suy nghĩ của các ngài thì hoàn toàn trong khác, không còn mở nhơ của phiền não nữa. Cho nên là khi mà mình tán tháng như vậy đó, thì đó sẽ giúp cho mình được sự lợi rất là nhiều. Chúng ta biết rằng ở trong kinh Trường Bộ có nói đến hai thầy trò tu sĩ Thích Bi Giá, cái thanh niên bị thanh niên trong mắt ác tá đi trên đoạn đường đi từ Ca Ra Thán đến Na Lan Đà, cái người đệ tử dùng hết những cái lời này hoặc lời kia để tán thán Đức Phật Chi Tăng, nhưng mà ông du sĩ Thích Bi Giá thì ông lại dùng hết mọi lời lẽ để mà chê bai Đức Phật Chi Tăng. Thì ở trong cái đoạn đó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng không có giỏi tán thán hay là những điều gì, mà xét có những cái điều đó và xét có những điều đó, Đức Phật những điều mà Đức Phật này dạy như vậy, nó thật sự mang đến cái lợi ích hay là mang đến cái sự hướng thượng cho chúng ta ra hay không, và khi chúng ta thực hành như vậy có được sự an vui hay không, thì không có giỏi buồn trước cái thái độ của người khác chê, và cũng không giỏi vui trước cái thái độ của người khác tán thán, mà Đức Phật khuyên là nên suy xét lại, tìm thôi những cái điều mà Đức Phật này dạy như vậy nó có thể mang đến sự lợi lạc chiến hóa cho cái đời sống của hàng đệ tử của Phật hay không, đó là như vậy. Thì ở đây khi chúng ta nói rằng mình tán thán hay là mình thâm mộ hay ngưỡng mộ một Phật nào, một đối tượng nào, thì chúng ta cần phải suy xét bằng cái sự ý chí của chúng ta để chúng ta tìm hiểu. Ở đây không phải là cái thái độ của một người mà tìm lỗi người khác, nhưng sự thật là chúng ta phải có một cái thái độ suy xét cẩn thận trước qua cái việc làm, lời nói hay là suy nghĩ của một đối tượng nào mà chúng ta đã tán thán, chúng ta cần tán thán là như vậy. Cái thứ hai là khi mà mình chứng tin đến với một người nào, hay là mình có lòng kính tịnh tính đến với một cái đối tượng nào, thì chúng ta cũng biết rằng cái người đó phải thật sự có giới, và trước tiên cái người đó phải thật sự có giới. Đối với người cư sĩ thì có giới của người cư sĩ, chúng ta ở mức cầu của một cái người mà mình chứng tin với người cư sĩ đó. Nhưng quý vị biết rằng một người cư sĩ mà có giới đó, có giới đó, thì hoặc là có cái niềm tin á, thì chúng ta họ có thể giao tiếp với những người đó, bởi do họ có niềm tin và họ có giới, thì khi mà chúng ta giao tiếp với những người đó cũng thấy thoải mái, cũng thấy an lạc, thấy vui vẻ. Và ngược lại đối với người cư sĩ mà giao tiếp với chúng ta á, gần gũi với chúng ta á, thì đối với vị này, vị nào có giới đức cũng vậy, có giới đức và có một cái niềm tin chân chắn, có một cái tri kiến đúng đắn, và có một cái trí tuệ hiểu biết ở trong suy xét lời dạy của Đức Phật, hiểu biết lời dạy của Đức Phật qua cái tri kiến của mình, thì mình gần gũi và mình tỉnh tính với một cái đối tượng đó, thật sự nó mang lại lợi ích cho mình rất nhiều. Lợi ích là sao? Là gì đó? Chúng ta biết rằng mình tu một mình ở một mình, thì nhiều khi tâm của mình nó có thể dễ vui, và mình có phải vậy không? Nếu như một người mà không có một cái nội lực,
congratulations,
không có
you won.
Nội lực vững chắc á, thì mình ở trong một hoàn cảnh một mình á, thì nhiều khi sinh ra những cái phiền não và phiền não, rồi mình cứ nghĩ là xung quanh mình không có ai, cho nên mình thích làm gì là mình thích nói gì nó, mình suy nghĩ gì thì suy nghĩ. Nhưng mà mình ở trong một cái người nào, đặc biệt là cái người đó có một cái giới tính, người đó có một cái niềm tin chân chắn, một người đó có một cái tiêu chí là trí tuệ đúng đắn, cái tiêu chí đúng đắn trí tuệ hiểu biết rõ ràng như vậy, thì mình gần gũi với cái người đó thì ít nhiều mình cũng đại học cũng được. Hoặc là nhìn qua nhìn lại là thấy là cái vị này có giới tính mình cũng bắt chước, vị này có một cái niềm tin như vậy, nhưng mà họ bày tỏ hoặc là trong cái cuộc trò chuyện, trong một cái cuộc trò chuyện mà cái vị đó bày tỏ nói chuyện với mình chỉ ngay là vị này có một cái niềm tin, có một cái niềm tin chân chắn, thì mình cũng bắt chước cái người đó và mình bắt chước người đó. Ngược lại nếu như mà mình gần gũi với những người mà không có một cái niềm tin chân chắn, họ nói một cách nhợt nhạt hay là không có niềm tin chân chắn, mất đi cái niềm tin, thì chính bản thân của cái người mất niềm tin đó đã mất gốc thì làm mất cái gốc thiện của mình. Rồi cái người mà thân cận với những người đó hay là mình tán thán với những người đó, cái người mà tán thán cái người mà có cái niềm tin hay là như vậy đó, thì họ cũng là làm cho họ bị mất gốc thiện, không có sự tiến bộ trong đời sống của mình. Thì như vậy thì Đức Phật thì nói rằng một người mà đáng tỉnh tính thì chúng ta phải bình tĩnh. Một người đáng tỉnh tính ở đây là người đã thật sự có giới tính, tức là phải có giới tính. Mình phải gìn giữ những cái lời dạy của Đức Phật qua cái việc làm của mình hàng ngày. Rồi cái người đó là phải có một cái niềm tin chân chánh, và niềm tin chân chánh, niềm tin ở nơi lúc nào cũng trong cái cách suy nghĩ, ngay cả những gì ngủ nghỉ ăn mặc rồi nói năng cư xử trong hàng ngày, họ cũng phát lên một cái niềm tin tối với Tam Bảo. Ví dụ như quý vị biết rằng một người có cái niềm tin tối với Đức Phật thì họ cũng bày tỏ bằng cách này cách kia để họ tôn kính, hoặc họ có thể có những cái suy nghĩ chân chánh, rồi họ có niềm tin ở nơi lời dạy của Đức Phật, họ có cái giới hạnh tốt đẹp, bởi vì họ tin ở giá trị và họ tin ở giá trị lâu dài của Đức Phật có cái khả năng giúp cho họ được an lạc trong phần thế giới. Hoặc là họ biết rằng Đức Phật này dạy rằng đời sống phải giữ nội tâm cho được cái yên tĩnh, nội tâm cho được tĩnh định tĩnh định tĩnh, thì họ cũng cái người đó họ hiểu được như vậy, họ biết họ tin Đức Phật này nói như vậy, và mình cố giữ cái người chuyện đó, giữ được cái lòng tĩnh của mình, lòng tĩnh định tĩnh của mình á, để họ có được cái đời sống an lạc. Do họ tin ở nơi cái lần này cũng gọi là tin ở nơi giải thoát, thì hoặc là đến với một người á, thì dù như thế nào đi nữa thì họ cũng có niềm tin đó với tăng chúng, mà chúng ta biết là chúng ta quy ngưỡng tăng chúng không phải là chỉ có phàm không, mà chúng ta quy ngưỡng ở thánh, thì chúng ta quy ngưỡng ở phàm và thánh là chúng ta niệm cái sự trong sáng, cái sự thanh tịnh của tăng đoàn ở trong đó có phàm và thánh, và ở ngay cả ví dụ có một cá nhân hư chứ còn tăng đoàn không có hư. Một người thì chỉ có một người có thể hư dấu, nhưng mà tập thể của tăng đoàn không hư dấu. Có người thì chỉ nghĩ lời nào, cái tập thể của tăng đoàn không có suy nghĩ lời nào, và cái sự thanh tịnh của tăng đoàn họ vẫn có sự trong sáng trong đó. Cho nên cái người mà có cái niềm tin ở nơi Tam Bảo, hoặc là họ có niềm tin được ở trong cái nhân quả thiện ác, và khi họ có niềm tin đó mỗi trở thành cái suy nghĩ an mạc ngủ nghỉ cho đến những cái nhỏ tin tức tương tự hàng ngày, thành viên cư cử chỉ hàng ngày, họ cũng bộc lộ được cái niềm tin của mình, cái giới hạn của mình, hoặc là cái trí tuệ chi trí của mình rõ ràng và chính xác như vậy, thì khi mà mình gần gũi hay là mình tán thán hay là mình khởi lòng tỉnh tính đối với một cái người đó, thì thật sự mang lợi ích cho mình ở trong đời sống hiện tại này, và đó cũng là một điều kiện tốt để giúp cho mình lợi ích trong tương lai. Khi mà mình có một cái niềm tin chân chánh, khi mà mình có một cái trí tuệ suy xét rõ ràng, khi khi mà mình có một đời sống chánh hạnh như vậy thì đã giúp cho mình được an lạc trong đời sống tương lai. Như vậy thì ở đây trong cái bài kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói bốn cái thái độ, và có bốn cái thái độ ở đoạn đầu thì chúng ta thấy rằng tán thán hay là khen ngợi những cái người không đáng tán thán, hay là không đáng tán thán những cái người mà không không tán, không đáng tán thán, đáng tán, tán thán không cái người, cái người không đáng tán thán. Rồi ngược lại thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng nếu như cái người nào, đối tượng nào mà đáng tán thán thì chúng ta cần phải tán thán, tán thán để học hỏi, để thân cận, để gần gũi những đối tượng đó, cái đối tượng đó để chúng ta được lợi ích, để được cái sự an lạc, giúp là giúp cho cái tri kiến, cái sở hành của chúng ta đúng đắn hơn. Như vậy thì chúng ta tán thán hay chúng ta kính tin những người nào? Thứ nhất là chúng ta tán thán hay là chúng ta kính tin những người mà có cái thân khẩu ý được tốt đẹp, còn là thân khẩu ý được tốt đẹp ít ra thì vì đó có cái đời sống tương đối tốt đẹp thân khẩu ý. Cái thứ hai là chỉ cho bậc thánh, là những bậc thánh từ bậc thánh sơ quả, bậc thánh hữu học sơ nhị tam quả, hoặc là bậc thánh vô học là bậc chính tứ quả, hay cho đến Đức Phật như vậy, là khi khởi niệm tin hay là tán thán những bậc nhỏ thì được lợi ích rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta thực chính tin hay là chúng ta khởi lòng tin tín đức phật, cái đối tượng nào thì người đó thật sự có giới đức, người đó có một cái niềm tin chân chánh, người đó phải có một cái tri kiến đúng đắn, người đó có một cái trí tuệ hiểu rõ xét qua cái pháp của Đức Phật, cái lời dạy của Đức Phật, xét qua những gì mà họ sống, tức là họ sống cái pháp và luật này. Và vì vậy cho nên là khi chúng ta chính tỉnh tấn kiến người đó thật sự là giúp cho chúng ta được an lạc lợi ích trong đời sống hiện tại này, và nó cũng là một cái nguyên tố tốt để giúp cho mình được sự an lạc trong tương lai. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng nó không phải là chỉ có nó không phải là chỉ có trong cái việc bình, trong cái việc đơn giản nhất là tán thán hay là không tán thán theo cái cảm tính của mình, cái ưa thích của mình hay cái ghét bỏ của mình, mà là chúng ta cần phải suy xét cái đối tượng nào chúng ta cần tán thán thì đã tán thán thì chúng ta tán thán, đối tượng nào chúng ta không đáng tán thán thì dù một chút chúng ta cũng không đáng tán thán. Ở như vậy thì đáng tán thán là những người có giới đức, có đời sống hiền thiện, đáng tin tin là những người có giới đức, có lòng tỉnh tính, có niềm tin chân chánh, có tri kiến chân chánh, có trí tuệ hiểu rõ. Như vậy chúng ta phải gọi là tình tính với người đó. Thì như vậy một người như vậy đó, thì không làm như vậy đó, có nghĩa là mình đã không mất, đánh mất đi cái gốc thị của mình, và vô cùng mình đã làm cho mình vun bồi cái thiện căn của mình được phát triển lên đi. Và trong tâm của chúng ta, không gọi là trong tâm hành của chúng ta, không bị thương tích của điều chi, hoặc là chúng ta không tạo những cái lỗi lầm do thân khẩu ý của chúng ta, và được cái bậc trí luôn luôn không tán thán mình và không có chỉ trích mình, không có chê bai mình, do mình có một cái suy xét, do mình có một cái cú xét rõ ràng trước khi mình tán thán hay là mình chứng tin đối với một đối tượng nào đó. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Như vậy thì ở trong cái nội dung của cái bài này thì Đức Phật ngài nói là chúng ta cần phải không tán thán với những cái người không đáng tán thán, không đáng chứng tin những cái người không đáng chứng tin. Người không đáng chứng tin là người không có giới đức, không có tri kiến đúng đắn. Và người đáng tán thán ở đây là người gì? Thì có thân khẩu ý được tốt đẹp, là chỉ cho bậc thánh, hoặc là cái người mà có lòng tình tính, cái người mà có cái giới, hoặc là có niềm tin chân chánh, hoặc là có trí tuệ siêu quý, hoặc là trí tuệ đặc biệt khác, thì như vậy á nó có lợi ích cho chúng ta. Chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Thì có lẽ là dành thời gian còn lại chúng tôi biết thảo luận sâu vào trong phi ở trong ý nghĩa của bài học hôm nay sẽ là một lần nữa. Thank you.
Sau thú kinh kinh để được phát tinh à, và kinh tổ đức và thưa quý Phật tử tiếp theo là phần thảo luận hôm nay rất là hoan hỷ à, chúng ta mở đầu phần thảo luận có sư tổ thầy sư có đại đức Pháp Đăng hy vọng trong giây lát nữa thì chúng ta sẽ có thêm, nhưng mà ít nhất là ở trong lúc hiện tại có bốn vị giảng sư sự như vậy đấy, cái như là chúng ta có thể yên tâm là sư giảng sư hôm nay có mặt đông đủ. Kính bạch sư tổ thầy siêu mở đầu cho câu thảo luận này xin được thỉnh sư tổ thầy siêu xin sư tổ hoan hỷ giải thích cho một sự việc, đó là có nhiều người thấy rằng mình tán thán người khác có khi cũng không có chính xác, mà mình chê trách người khác cũng không có chính xác, có việc thì mình im lặng, mình im lặng, mình không nói gì hết, cái người xấu mình cũng không chê mà người tốt không cũng không khen, cái gọi là thưởng thức, có đúng như vậy không? Xin được thỉnh thưa tổ đại sư Hoa Kỳ xin được ý kiến về những này, tức là câu thảo luận số 1, kính thưa thưa tổ đại sư. Thưa quý Phật tử, không biết là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng. Chúng ta sư tổ thầy siêu muốn thỉnh thưa tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Không biết là sư tổ có nghe được? Nếu sư tổ nghe được thì xin được thỉnh thưa tổ thầy siêu. Thưa quý vị, có lẽ là sư tổ thầy siêu không có mặt ở trước máy. Vì thì câu thảo luận số 1 này chúng ta sẽ dắt lại sau. Bây giờ chúng ta bước qua câu thảo luận số 2, xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Không biết là Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Hy vọng là lần này Đại Đức Pháp Đăng có thể lên tiếng. Vậy thưa quý vị, có việc đâu giờ dạ cảm ơn điện thoại Đại Đức Pháp Đăng có lẽ ít có thời nào mà qua báo chí, qua truyền thông đó mà chúng ta thấy rằng những người trẻ họ hâm mộ những tài tử si mê, những ca sĩ hâm mộ cách mãnh liệt thời như thời bây giờ. Trước thời 1975 có cái chuyện là tài tử Lý Tử Long của Hồng Kông bị chết đi, chết bất đắc kỳ tử, mà có mấy người hâm mộ tài tử Lý Tử Long ở bên Nhật đó, có hai cô gái tự tử bị quá hâm mộ, quá hâm mộ tài tử này, khi tài tử chết cũng chết theo. Sư Pháp Đăng, cái hiện tượng mà ngày nay những người trẻ hay có những người họ lúc nào cũng hâm mộ các ca sĩ hay là tài tử đó, điều đó nó có nó, cái hiện tượng đó có nói lên cái vấn đề gì về tinh thần của chúng ta không? Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, theo con nghĩ rằng cái sự hâm mộ mãnh liệt đối với những cái ca sĩ và những cái tài tử đóng phim đó, thì thật sự đó thì do người ta coi quá nhiều những cái bộ phim do những cái tài tử đó đóng, hoặc ta tìm hiểu về quá nhiều đối với những cái tài tử đó, mà hãy tìm hiểu gì nhiều đó thì ái mộ người đó. Còn ở trong cái bài học hôm nay thì mình thấy Đức Phật này muốn nói đến đó là mình là một cái người có trí đó, phải suy nghĩ về những cái hiện tượng. Ví dụ ngày xưa mình nghe nói rằng tướng ca đó là những người ca sĩ thì thật sự xưa những ông bà già thì nói với kiếp cầm ca, chính ca nhân loại đó, thì những người đó gần như là những ông bà già ngày xưa đó, đánh giá những người này rất là thấp. Còn bây giờ thì ca sĩ hay là tài tử thì được nhiều cái thế hệ trẻ đó ủng hộ, đến nỗi mà nghe cái nhân vật ca sĩ đó hay là nhân vật tài tử đó đi đâu đó, thì họ chuẩn bị, họ mua vé, họ đứng, họ làm hàng chào để họ đón chào những cái tài tử, những ca sĩ đó. Và chính vì hiện giờ đó, cái người mà họ tài tử hay ca sĩ đó, họ cũng muốn thu hút những người ái mộ mình, nên họ cũng thường xuất hiện. Họ thường xuất hiện ở chỗ đó. Và khi mà họ xuất hiện đó thì một họ đồng 10, 10 họ đồng 100. Có nhiều khi đó, thật sự đó, thì cái tiếng đồn mà mọi người họ đồn một cái nhân vật nào đó thì nhiều khi nó không phải là thật, không phải là chi tiết, mà chỉ do cái ảo tưởng, do cái ảo giác, do một cái sự ái mộ của họ mà họ ca tụng tán thán người đó thôi. Chứ thật sự ra thì họ cũng không biết người đó nhiều. Cũng như ông nói có một lần đó thì có ông đại tá đó, ông có người vợ, mà vợ ông đi coi tuần cải lương á, mà Thạch Thanh Lý Thông á, mà đến nỗi cổ ái mộ Thạch Thanh, mà cổ nói chồng cổ ngày mai cổ đi theo cái nhân vật đóng gia Thạch Thanh. Thì sáng ra thì cái nhân vật này á, là ông chồng nó thì ổng biết được cái người vợ ái mộ cái người đóng gia cải lương đó, nhưng mà thật sự rằng sáng ngày mai thì cổ sẽ thất vọng. Thì ngày mai đó thì cái ông đại tá này ổng chở cái người vợ của ổng nó tới lúc mà khoảng chừng 5 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ mới mà mờ sáng thôi. Thì ổng vô ổng kiếm và ổng hỏi nhân vật đó. Thì nhân vật đó tối đóng phim rồi mệt mỏi, cũng không có tắm rửa, cũng không có lau mặt mày gì, còn để mặt mày phấn son rồi. Sáng ra ổng nghe nó có ông đại tá ổng muốn gặp anh gì cái nọ, thì ổng ra nhìn thấy mặt thì những cái đường mồ hôi chảy phấn son nhễ nhão vậy đó, thì nó lan trên mặt đó. Nhìn thấy thì nó không có đẹp như là hồi tối, màn ảnh rồi luôn cả phấn son, luôn cả vẽ mà vẽ trên mắt rồi kia nọ, dưới cái giai tuồng nó ngập giai là Thạch Thanh. Bây giờ thì ông chồng ổng mới dẫn người vợ tới, thì thấy như vậy thì cái người chồng mới nói nhỏ nhỏ, bây giờ em chịu theo cái người đó không? Thì cái người vợ nó thôi anh ơi, mình đi về anh ơi. Thì nghĩa là không có chịu, bởi vì khi mình thấy cái nhân vật á, ở trước mặt á, màn ảnh á, phấn son đèn đuốc ánh sáng đó, thì thấy rất đẹp như vậy, nhưng mà thật sự đến gần những cái nhân vật ca cổ đó thì cũng thấy gần như là mặt mày của những nhân vật đó ngày xưa, và lúc mà mới vừa chập chững vào những đoạn ca hát á, thì xài phấn son là những loại phấn son không có tốt, nên nó ảnh hưởng đến cái da mặt rất là nhiều. Sau này khi mình nổi tiếng rồi á, thì những cái phấn son, những cái dấu vết mà ngày xưa do mình xài những phấn son tốt, nó cũng để lại trên mặt mình. Bây giờ mình có phấn son cho cái cách mấy đi thì nó cũng tô lấp được những cái dấu vết mà do những cái phấn son ngày xưa mà mình xài, nó ảnh hưởng đến da mặt của mình. Thành ra con thấy cái người ta hâm mộ một cái nhân vật nào ca lương hay ca nhạc đó, thì gần như là con thấy rằng những người đó là đa số họ xài phấn son rất là nhiều. Những cái thở mà còn nghèo nàn đi mới đi hát vô đầu tiên đó thì xài phấn son là những cái phấn son dở không à. Sau này mình nổi tiếng lên rồi có phấn son tốt mà xài, có tiền rồi có phấn son tốt mà xài á, thì lúc bây giờ mặt mày nó cũng đã có nhiều ảnh hưởng do cái phấn son nó đã làm cho tổn hao cái da mặt rồi. Bây giờ mình có làm cho cách mấy cũng không có đẹp nữa. Nhưng mà người đời thì họ nhìn trên những cái tài tử đó từ xa, ít khi nào đến gần, ít khi nào mà nhìn tận mặt hết. Bởi con thấy luôn cả những cái camera mà lúc mà quay cận mặt những cái tài tử ca sĩ đó, quay cận mặt nhìn thấy cái da mặt của họ nó cũng không có đẹp như những người bình thường, có nhìn thấy là như vậy. Nhưng mà những lúc quay cận thì thấy mặt mày, da mặt đồ nó cũng ảnh hưởng rất nhiều trên phấn son. Nhưng mà người ta nhìn đó thì người ta nhìn từ xa, người ta thấy ái mộ như vậy. Cũng như con người của mình y như là Đức Phật, thì nó cái tưởng quẩn nó giống như là nhìn hoa đốm ở trong sa mạc vậy. Mình nhìn thấy mới đầu nhìn thấy đẹp, nhưng tới gần nó đâu thấy, cũng chỉ là hoa đốm trong sa mạc mà thôi. Những người mà có cái tưởng điên đảo nó cũng giống như vậy. Thì đối với người ngày nay đó thì họ không có tìm hiểu về những cái vị mà những cái nhân vật mà đạo đức như là tìm hiểu về những cái nhân vật đức độ như là chư thiền sư hay là các cái vị hiền trí. Ngày xưa hay là bên giờ bên các tứ quốc giáo á, thì họ cũng còn những cái tư tưởng là những cái vị thiền sư nổi tiếng á, thì được nhiều người ủng hộ lắm, cũng như bây giờ ca sĩ tài tử bên Việt Nam hay bên Hồng Kông vậy. Bây giờ thì bên mình cái tư tưởng á, thì họ đa số ái mộ những cái tài tử đóng phim hoặc là những ca nhạc hoặc là ca cổ, ái mộ những nhân vật này nên nó khi mà họ nghe những nhân vật này tới đâu thì họ kéo đi rất là đông. Còn những người mà con thấy những cái sứ quốc giáo thì họ ái mộ những vị thiền sư, những vị tâm tạng đó, thì họ ái mộ cũng rất là đặc biệt. Họ cũng nghe các vị này giảng thì họ cũng đến, họ nghe pháp rất là đông. Nghe pháp đông là vì họ thấy cái vị này có thực tài là thuộc lòng tam tạng hoặc là chú giải. Cách trình bày của những vị này làm cho họ rất là thấy mình mở mang. Qua nhiều lần mình được nghe pháp từ các vị này được mở mang cái kiến thức rất là nhiều. Nên con thấy những cái sứ quốc giáo họ cũng ái mộ những cái vị thiền sư, những vị pháp sư. Nhưng mà ngược lại người Việt Nam hay người Tàu thì ái mộ những ca sĩ hay tài tử thì rất là nhiều. Nhưng con nghĩ rằng những cái nền tảng đạo đức đó, nó suy đồi. Những nhân vật đó thì được ta ái mộ rất là nhiều. Nên nó thường thường nó thấy cái những ca sĩ mà được người ta tặng bông tặng hoa, rồi những cái tiệc rượu đó, thì đa số là những người mà họ có tiền, họ tìm ra tiền bạc rất là nhiều, họ tiêu phí tiền bạc rất là nhiều. Thành ra những cái hiện tượng đó đó thì con thấy là nó không phải là những hiện tượng xuyên qua cái sự tốt đẹp và cho xã hội, mà nó trở thành cái sự không tốt đẹp cho xã hội. Thì con xin trả lời cái câu hỏi số 2 là như vậy. Nếu có gì thì con tỉnh từng tòa các bản trình bày thêm, thì con xin cảm biết lại cho từng tòa.
Sao chú đã kiếm truyền đại dịch pháp đăng? Thưa quý vị, quả thật thì chúng tôi rất là đồng ý với đại dịch pháp đăng là cái xã hội ngày nay chúng ta thường ca tụng những giá trị của tư cách phụ phiếm. Đúng là thì cái chuyện mà mình thích hay không thích một tài tử, một ca sĩ thì nó cũng không đánh đổi. Nhưng mà chúng tôi thường thấy rằng người ta có vẻ hơi quá đáng về chuyện đó. Là không phải là những cái xã hội bình thường, thì một xã hội mà những người ăn học rất là nhiều. Vì mà những câu chuyện mà liên quan đến các tài tử cine chẳng hạn, một cái phim gọi chẳng hạn, và chú ý cũng nhiều hơn là những cái chuyện quan trọng khác. Với truyền thống ngày nay cũng vậy. Chúng ta đang sống ở trong một cái giai đoạn mà người ta nói rằng ngành truyền thông không nhất thiết là phản ảnh được cái giá trị trung thực của xã hội. Và về điều này thì chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn trọng. Bây giờ thì thưa quý Phật tử là quý vị có gì cho chúng tôi một chút xíu để chúng tôi tìm hiểu xem Sư Tòa Tuệ Siêu có mặt ở trước máy không? Mà Sư Tòa Tuệ Siêu nếu Sư Tòa có mặt ở trước máy thì xin Sư Tòa hoan hỷ cho biết để xin Sư Tòa trả lời cho câu thảo luận số 1. Vâng. Thưa quý vị, có khi Sư Tòa Tuệ Siêu không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì có lẽ là trong lúc chờ đợi Sư Tòa Tuệ Siêu thì xin được trở lại với đại đức Pháp Tân. Và thưa quý vị, câu trả lời của đại đức Pháp Tân hôm nay cũng là liên quan đến một câu đố vui. Do vậy đại đức Pháp Tân trả lời thì chúng ta phải xin đề nghị quý vị cố gắng tập trung nghe cho rõ. Đại đức Pháp Tân thì thường rất là khi mình tán thán hay không tán thán thì mình phải biết chính xác. Nhưng mà con người thì có lúc này lúc khác, có lúc họ tốt, có lúc họ xấu, có lúc họ xấu, có lúc họ tốt. Thì chúng ta thấy người đó có một cái việc làm tốt, nhưng mà rồi sau đó người đó làm việc xấu, hay là chúng ta tán thán một người bởi vì chúng ta không có biết là người đó đằng sau có những ẩn khuất xấu, thì như vậy có hại gì không? Hay là chúng ta thấy việc tốt thì chúng ta cứ khen việc tốt, còn khi nào có việc xấu thì hay thì xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tham Thầy Giá. Con xin hành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Đức Thầy Tiên, Đức Thầy
Chứ chúng ta cũng không phải là do cái cảm tính của mình, do cái kinh nghiệm của mình, cái pháp đàn cũng như là các đại sư nào đã nói rằng là có nhiều cái tham điểm, nhiều cái nghệ sĩ, những cái tài sản nhân tâm gì đó có nổi danh, người ta hâm mộ quá nhiều, người ta hâm mộ quá cách này cách nọ, đó là cái gì đó, hay cái cảm tính của thực sự là cảm tính của mình. Nhưng mà ở đây giống như một cái thái độ của một người Phật tử đó, thì những cái gì mà hay như lý của tôi đây nha, thì những cái gì mà người ta làm được tốt đẹp, người nào đó mà mình làm gì nha, người đã làm được tốt đẹp, cái tốt đẹp đó nó quá nhiều thì chúng ta cần phải tránh. Còn cái lỗi lầm mà nó nhỏ không đáng thì cũng không có cần phải chỉ trích hay là cần phải chê bai, bởi vì những điều đó, những gì mà cũng có kết quả của nó, những gì mà cũng có giá trị của nó. Cho nên là mình là tìm tán thán những gì cần tán thán, những người mà đáng tán thán mình phải tán thán, còn chê bai thì cũng không được đâu. Bởi vì người ta là đời mình học tán thán cái tốt là cái không, cái tốt là để mình học hỏi, mình nuôi tựa, mình tập tành để làm theo. Nhưng mà cái xấu là để mình có cái kinh nghiệm mình sống nhé. Và đời mình cũng không quá, mặc dù là ở trong bài kinh này chúng ta biết là trước khi mà mình tán thán ai hay chê ai đó thì mình cũng cần là hay là chê ai thì mình cần phải suy xét sau đó. Nhưng mà nếu khi mà mình đi tìm cái lỗi không bắt nhiều cuối cùng cái tâm của mình thật sự rất là phiền muộn mà mình cuối cùng không thấy được tốt mình đúng đó. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng là cái người nào họ làm tốt mình cần phải đánh giá khác thì mình phải đánh giá và mình chỉ nhìn vào cái điểm tốt, còn cái điểm xấu mình chỉ biết như vậy chứ còn chúng ta không cần phải chỉ trích hay là như thế nào. Chuyện gì thì nó cũng phải có cái giá của nó, rồi chuyện gì nó cũng là thô bại thì xấu thì là xấu, tốt là tốt. Cho nên là chúng ta chỉ thấy những điểm sáng, điểm tốt của người khác để mà mình học hỏi theo để mình làm. Còn cái xấu của người khác nếu mình đi tìm hoài á, nhìn hoài á, thật sự là nó cũng tốt cho mình. Và theo chúng tôi nghĩ là như vậy, bởi vì cái đó nó làm cho cái tâm của mình á, nó khó chịu rồi. Và mình khó chịu cái tri mình là chúng ta trong tâm mình nó không sai, và điều đó nó không có lợi gì cho mình. Cho nên là cái xấu cái tốt là cái điều mình thiền thận xem là cái tâm đời của mỗi chúng ta. Và như vậy cái con người thì họ có được khuyết điểm, có được cái ưu điểm, nhưng mà có khi thì họ cũng bị khuyết điểm. Cho nên mình chỉ thấy được cái ưu điểm đó để mà mình tán thán, người cầm tán người lại là tán thán, mình phải tán thán những cái người hay, người tốt của người khác, mình tập tành hay là mình tập tiếp cho họ hỗ trợ. Còn cái điểm nào mình không thì mình tự động mình không cần phải tìm hiểu làm gì, mình tìm về để có thể là sống mình được cái cảnh giá hay là đồng tuổi hay là mình không cần phải giải quyết cho những cái mặt cái đứa xe mà nó lại đi nó lại đẹp quá như vậy. Thì theo ý kiến tôi là như vậy, và cũng như đánh giá ý kiến của con nhau thì không hỏi mà mình có giải pháp như là cha thì nếu cần một chút điều chi thì tôi nên thử cho tôi thực hành một chút trung viên để tôi có thể được lợi còn viên ý kiến đóng góp của con thì con nghĩ rằng là tâm thái cách mình của con tốt hãy đặt mặt khác thì chẳng hạn còn cái gì xấu thì không cứ để biết như vậy thì chắc không có ngày như thì chúng tôi cũng nghĩ là không có cần thiết và cũng phải con cũng
sau khi chương trình đã được phát hành. Bây giờ thì quý vị xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tăng. Đại Đức Pháp Tăng khoan nghĩ cho biết rằng chúng ta làm sao để cái nhìn của chúng ta đối với người xung quanh được chính xác, có cái thước đo hay là có cái tiêu chuẩn nào đó để mình biết rằng đây là người thiện, đây là người bất thiện, đây là tiểu nhân, đây là quân tử, đây là người thiện trí, đây không phải là người thiện trí hay không. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng cho một vài ý kiến đề nghị cụ thể về câu thảo luận số 4 ở trên đề đi không ạ?
Nói về cái làm sao để mình trao dồi cái nhìn chân xác về một cái người những người xung quanh, thì cũng như Đức Phật ngài nói khi mà Đức Vua Bà Xê nó đi lại những cái đoàn đạo sĩ khổ hạnh mà đi qua từng đoàn vì đó lại Đức Vua Bà Xê nó đi lại và nói rằng các vị đó là A-la-hán. Thì Đức Phật với tâm mình biết được tâm của Đức Vua và biết những người đó là cái phi sở hành, nên Đức Thế Tôn ngài nói với Đức Vua Bà Xê nó đi nó không dễ gì mà biết được vị A-la-hán, phải sống chung, phải tác ý nhiều lần, tác ý nhiều lần trong ngày và coi cái sở hành như thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành của vị đó có cái thân có sắc thân, trộm cắp tà dâm không, có khẩu hành có nói ác, đâm thọc, có chỉ dệt, nhảm nhí vô ích không, ý hành có tham ác, sân ác và tà kiến ác không. Khi mà mình theo dõi lâu ngày như vậy đó, mình mới có thể biết được, không dễ gì mình nhìn sơ phần biết được. Thì lúc bây giờ thì quý vị cũng có nhiều khi Đức Phật nhắc về những câu chuyện những kiếp này là con kỳ đà đó, mà ngày nhìn cái vị đạo sĩ đó nhưng mà ngày biết là giả. Thì cái vị đạo sĩ này mới đầu thì thấy cũng tốt, nhưng mà lần đó thì được người ta làm thịt kỳ đà rồi người ta cúng dường cho ăn, vị này hỏi ra thì nói là thịt kỳ đà. Từ đó sẽ đi vị đó muốn bắt con kỳ đà này để ăn thịt, nên vị này chuẩn bị kiếm tỏi hành đồ dầu mè để ướp con kỳ đà rồi. Thì vị đó cứ giả bộ ngồi gần cái hang kỳ đà, thì con kỳ đà nhìn lên á, nó tung ra hang, nó nhìn cái vị này bữa nay sao thấy lạ quá đi, có nghĩa là ngồi theo vẻ đạo mạo quá đi, khác bình thường. Thì lúc bây giờ thì con kỳ đà nó mới nói một bài kệ, nói bài kệ về cái vị đạo sĩ đó, tuy rằng ngồi như vậy nhưng mà thật sự người không có thu hút, ngồi như vậy nhưng mà mắt để ý lao lia. Lúc bây giờ cái vị đạo sĩ đó rút cái đồ ra để đâm con kỳ đà, nhưng kỳ đà nó kịp lẹ nó chung xuống hang rồi. Thì hay là chúng ta nhìn thấy cũng như là những cái vẻ đạo mạo của cái vị mà đi săn lợi voi cũng vậy, ngồi như là vẽ như vị Phật Bạc Giác vậy, nhưng mà lẫn cái thương cái thông người để chờ những con voi qua, rồi những con voi đó lại đến con voi cuối cùng thì mới đâm. Thì Đức Bồ Tát kiếp đó sanh làm voi chúa thì cũng để ý và kiểm soát là tại sao mà bầy voi nó mất đi từ từ, cuối cùng nó để ý chỗ mà bầy voi ngang thì đạo sĩ đó lại thì để ý, cuối cùng thì phát hiện ra người đó giả chứ không phải là thật. Thì nếu mà thật sự mình sống mà muốn biết một người nào chân xác là người đó, mình phải sống chung với người đó và mình để ý nhiều lần. Để ý đến cái lời nói cũng như là câu chuyện mà người thợ mài ngọc với cái người cúng dường, anh thợ mài ngọc với con chiên cụ đèn vậy. Thì bị thị khu này ở đó mười mấy năm, đi cái nhà đó mà thọ bác mười mấy năm, nhưng mà người chồng mất được ngọc rồi đó, thì nghi cái bị thị khu này. Nhưng người vợ mới nói rằng: này anh mình có thể làm tôi tới cho Đức Vua hoặc là bị bán thân, bị nô lệ, nhưng mà không nên nghĩ quấy về bị thị khu này. Vì vị này ở đây đã thọ bát ở nhà của mình mười mấy năm trời nay mà vị này không có một cái lỗi nào để mình đáng chê trách hết. Bây giờ anh đừng thấy mất cái cục ngọc này mà nghi cái vị trưởng lão làm điều này nó khổ đau với mình nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng người chồng không nghe lời, thì chồng hành hạ vị thị khu máu me ra, rồi chiên cù đèn nó tới nó liếm máu đó, bị cái ông thợ mài ngọc quýnh chết. Và khi mà cái con chiên của đèn chết thật đó, thì vị khu đó nói là con chiên của đèn nó nút cục ngọc. Sau khi người thợ mài ngọc mổ bụng ra thấy cục ngọc ở trong đó mới sám hối ăn năn. Thì tăng bà kể đó mới nói rằng một số sanh thai bào, một số sanh địa ngục, bậc trí nhập niết bàn. Thì ở trong đó nói rằng đến một số thì sanh làm người, một số sanh vào thai bào, một số sanh cõi trời, một số sanh địa ngục mà vị thánh nhập niết bàn. Thì muốn nói đến cái một người mà mình muốn tìm hiểu đó, thì mình phải suy xét qua người đó nhiều năm, có nghĩa là 5 năm mình biết, 10 năm mình biết đó, thì mình suy xét về 10 năm đó, mình thấy cái sở hành của vị đó, thì lúc bấy giờ mình mới nên nhìn nhận vị đó về cái thời gian mà nó tốt. Nên Đức Phật ngài nói cũng giống như người buôn bán vậy, xây dựng lòng tin với mọi người. Mình là người Phật tử cũng vậy, mình xây dựng lòng tin với những người xung quanh, mà không phải làm lòng tin của mình một năm, mà mình sống bao nhiêu năm, mình tu hành bao nhiêu năm thì người ta nhìn về cái sở hành của mình bao nhiêu năm thì người ta tin tưởng mình. Và mình muốn người ta tin tưởng mình liền cũng không được. Nên Đức Phật ngài nói rằng cái người tu hành đúng phải hiểu rằng mình xây dựng lòng tin của mình đối với mọi người qua năm tháng thời giờ thời gian. Cũng như vậy, mình xây dựng cái tinh tấn của mình cũng qua năm tháng thời gian đối với mọi người mình siêng năng đó, thì qua năm tháng ngày ngày thời gian. Cũng như Đức Phật ngài nói ngày nào mà dân lách chú uy đó, còn nằm ở dưới đất á, còn ngủ dưới cái rơm rơm á, thì vua A Xà Thế rất là khó đánh người lách chú uy. Nhưng mà ngày nào người lách chú uy á nằm ở trên niệm bông rồi gối thiêu rồi ngủ trên niệm đó, thì mặt trời mọc lên trên cao rồi đó, mà người dân lít cháu quy chưa rồi rời khỏi giường đó, thì đánh người lít cháu quy rất là dễ. Thì chúng ta thấy tại sao Đức Phật này nói như vậy, vì lúc bây giờ người lít cháu quy mà ngủ gối rôm như vậy đó, nằm dưới đất như vậy đó, thì cái sự kiên trì đó, cái sự chịu đựng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà ngày nào mà nằm trên niệm mà mình niệm ấm chăn êm gối theo rồi đó, thì ngủ mặt trời mọc lên như vậy lười biếng rồi đó, thì lúc bây giờ đánh rất là dễ đánh. Thì chúng ta cũng nhìn một người mà Đức Phật này nói, nhìn qua cái cách sống của họ đó thì mình biết đó, họ đang là có một cái sự chịu đựng. Còn mình cũng nhìn qua cái cách sống của họ, mình thấy họ là người sa đọa, cũng nhìn qua cũng biết, nhưng mà biết một phần nào đó thôi chứ không có hoàn toàn sẽ biết hết được. Nếu mình để ý người đó nhiều năm nhiều tháng đó, thì mình mới thấy được cái người đó thật sự hoàn toàn. Nếu mình để ý chính xác về thân khẩu ý của người đó qua nhiều năm tháng, mình trao đổi qua nhiều cái lời trao đổi nhiều năm tháng, thì mình biết được cái người đó là cái người có cái sở hành tốt hay xấu. Thì theo lời dạy Đức Phật thì con hiểu, con xin trình bày như vậy. Nếu mà có gì thì con xin tỉnh thượng tọa để xưa thượng tọa đặng trình bày thêm. Bây giờ con xin tạm biệt lại cho thượng tọa.
Sa thú tiếp trình về Đức Phật đọc. Bây giờ thì thưa quý vị, để chúng ta cầu mai phi trần thì Phật tử siêu đã trở lại trước máy chưa? Khi nào nếu thì Phật tử siêu đã trở lại trước máy thì xin thưa đạo khoa hỷ cho biết. Và có lẽ thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với câu thảo luận số 1. Và trong câu thảo luận này thì xin được thỉnh đại đi Phật tân hoa hỷ trở lại. Đại đi Phật tân, bài kinh này có đề cập đến một câu là không tán thán người đáng tán thán. Nhưng mà thường thường có nhiều người họ cho rằng mình sống thường thật, sống tốt nhất là không cần ý kiến gì ở ai hết. Người tốt mình cũng có ý kiến và người xấu cũng có ý kiến. Thì cái đó có phải là thường thật hay không? Xin được thỉnh là được pháp tịch.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin mẹ được kính chào toàn thể quý vị. Thì qua cái câu hỏi này thì con xin được ý kiến của con xin được cầu thầm gì. Con xin được ở đây thì là trong cái cũ biên chế là như vậy để quy định cho
Sau chương trình để được sắp tới rất hoan hỷ là sư tổ thầy sư đã có thể trở lại với chúng ta. Và sư tổ thầy sư, thông thường chúng ta rất là tin vào cái nhìn của mình, nhưng mà chúng ta có nên tự nhắc mình rằng điều mà mình ưa chuộng nó không nhất thiết là điều đó phù hợp với Phật pháp. Chúng ta có nên nhắc như vậy không? Bởi vì bạch sư tổ thầy sư, nhất là ngày nay những người tu tập, họ lựa chọn cái chùa hay lựa chọn một vị thầy để nương tựa, nhưng mà họ lựa chọn bằng tiêu chuẩn nào? Thường họ lựa chọn được cái tiêu chuẩn cái mà mình thích và cái mình không thích. Thì chúng ta làm thế nào đó để điều mà mình tán thán và điều mình không tán thán đó nó khế hợp với Phật pháp? Thì kính thưa Phật tử siêu hoan hỷ cho ý kiến về điểm này. Kính thưa thiên đoàn.
Nam mô Bụt Thầy Già. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, quý vị có nghe ồn không? Bởi vì ở trong phòng chúng tôi tiết trời ôi bức quá, chúng tôi phải mở quạt. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Và thật đây là một câu hỏi rất hay, một câu hỏi chúng ta cần phải phân tích. Điều này chúng ta cần phải biết là ở trong cuộc sống của chúng ta, nó có rất nhiều trường hợp mà chúng ta phải tán thán. Nói một cách khác, tức là ở đây chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải tán thán đúng theo tinh thần của Phật pháp. Nếu như trong trường hợp bình thường, chỉ có trường hợp đặc biệt là cái trường hợp đó là chúng ta cần phải tán thán cái bậc đáng tán thán. Còn nếu như trong trường hợp bình thường, ví dụ như bây giờ, vì để dạy dỗ con cái, cho nên người cha mẹ có đôi lúc phải khen con, hôm đó đi học về nó biết thưa cha thưa mẹ con đi học với gì, hay là nó biết gần tới cái ngày thi, do đó nó chăm chỉ học bài mà nó không có tham dự cuộc vui chơi với bạn bè lối xóm. Rồi cha mẹ thấy như vậy thì khen con cái. Cái khen đó thưa quý vị, thực ra thì cái chuyện mà nó chăm chỉ học, bữa nay nó nghỉ không có đi chơi, nó chăm chỉ học, hay là bữa nay nó có cái sự lễ độ đối với cha mẹ, thì trong trường hợp này nếu mà nói trên tinh thần Phật pháp gọi đáng tán thán thì nó không có nhầm. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta không thể phủ nhận được rằng cái lời khen đó là tán thán những cái không đáng tán thán, không phải vậy. Ý chúng tôi muốn nói là tùy theo trường hợp. Ví dụ như chúng ta gặp một người họ với thân làm ác, khẩu làm ác, ý suy nghĩ ác, là một người mà họ chỉ sống làm khổ cho người này, khổ cho người khác, họ không phải là một bậc cao thượng, vậy mà vì nịnh bợ hay là vì để dựa thế mà mình tán thán người đó, thì như vậy cái điều đó không nên. Bởi như thế là tán thán người không đáng tán thán. Còn cái người đáng tán thán ở đây theo tinh thần của Phật pháp mà trong nghĩa đặc biệt là như thế này, có hai hạng người đáng tán thán. Một, nếu là phàm phu thì người đó là bậc có trí tuệ, là bậc hiền thiện, sống với thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh, sống làm lợi ích cho mình và cho người khác.
Bạch Chư Tôn Đức và sư quý Phật tử, có lẽ là sư Phật tử sư đang bận rộn hay là có lý do gì, chúng ta chờ một chút. Trong khi chờ đợi thì quý vị chúng ta tiếp tục chương trình sinh hoạt. Nếu mà sư Phật tử sư trở lại sau câu đối vui thì chúng ta xin thỉnh sư tọa có thêm vài ý kiến cho câu trả lời vừa rồi. Có một câu chuyện ở trong Phật, kinh điển Phật giáo là thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo tên là Devadatta hay là Devadatta mà có lẽ là quý vị đã nghe rồi. Thời gian đầu vị này xuất gia thì giới hạnh rất là trang nghiêm và tu tập thiền định chứng thiền và có được thần thông nữa. Nhưng mà về sau này thì vị này lại có tham vọng là lãnh đạo tăng chúng thay thế Đức Phật, và do vậy thiền định biến mất, thần thông biến mất, và đã tạo nhiều cái trọng nghiệp bất thiện mà chúng ta gọi là ác nghiệp. Thì thưa quý vị, lúc đó thì Đức Phật ngài dạy tôn giả Xá Lợi Phất đi vào tổng thành để công bố cho mọi người là kể từ đây về sau thì hành vi của Đề Bà Đạt Đa sẽ là do Đề Bà Đạt Đa chịu trách nhiệm, những cái sở hành của Đề Bà Đạt Đa không thuộc về tăng chúng nữa. Thì Đức Phật ngài dạy tôn giả Xá Lợi Phất như vậy đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài lên ngài bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, trước kia con đã từng 8 tháng Đề Bà Đạt Đa, bây giờ không biết là con muốn về có thích hợp hay không. Thì Đức Phật ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất là trước kia khi mà 8 tháng Đề Bà Đạt Đa thì 8 tháng đúng sự thật không? Thì tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: dạ thưa đúng. Thì ngài nói là bây giờ thì khi mà công bố về sở hành hiện tại của Đề Bà Đạt Đa thì cũng đúng với sự thật thôi. Bây giờ thì chúng ta thử đưa ra bốn câu hỏi nhận định về ngài Xá Lợi Phật ở tại đây. Chúng ta nhận định như thế nào về ngài Xá Lợi Phật? Có ngài có khuyết điểm gì ở trong trường hợp này không? A, là không có gì gọi là khuyết điểm vì ngài chỉ nói là sự thật. B, khuyết điểm ở chỗ là đã tán thán người không đáng tán thán. C, là ngài là người có tâm tư đông hậu. D, là câu A và C đúng. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị Phật tử trả lời. Và ngày hôm nay quý vị không biết là Đức Sanh Khương có mặt ở trong không? Nếu là được, để thì xin được mời cô Anicha Quang Hỷ kiểm cho các câu trả lời. Và sau đó thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quang Hỷ cho đáp án. Xin mời cô Anicha.
Nam Mô Bổn Thầy Giá và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính tạ tất cả quý đạo hữu. Và con xin được kiểm các câu trả lời của quý Phật tử theo lời của Thượng Tọa Nhật Bản. Và con thấy Quảng Châu là D, Anicca là D, Asoka là A, Tấm Gió là D, Sumedha là A, Đức Thu là D, Câu Phụng là D. Dạ con chỉ thấy có ít người trả lời quá vậy. Có hai vị là A, còn các vị kia là B. Đố vui, quý vị ơi, quý khách có đố vui nè. Trong ban điều hành để con coi có ai. Dạ quên, Bắc Phong là A. Dạ trong ban điều hành nhiều quá mà sao không có ai trả lời hết ha. Dạ Bác Diệu Hạnh là D. Còn vị nào nữa không? Anicca không kìa. Con Bùi Đức Hạnh là D. Dạ, ở Mai Duyên đâu? Còn cô nào nữa? Tân Trung. Dạ, con thấy tất cả có vị trả lời A mà có vị trả lời D. Dạ, như vậy là con khóa sổ. 1, 2, 3, con khóa sổ. Rồi, không ai được trả lời nữa nha. Bây giờ con xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng và từ đi lên cho ra cái đáp án của câu đố vui hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy Giá.
À, trong cái câu đố vui thì mình thấy lúc tỳ kheo Đẹp Đa đó mới là người xuất gia với hạnh rất là trang nghiêm, về sau vì này có tham vọng lãnh đạo tăng chúng, tạo nhiều ác nghiệp, Đức Phật và Tôn giả Sách là bất vào thành công bố. Sở hành bất chánh cũng là sự thật, không có gì phải. Còn công bố về sở hành, hành vi của Đẹp Đa không liên hệ gì đến tăng chúng. Tôn giả Sách Lợi Phất nghe Phật dạy như vậy thì ngần ngại, vì trước kia đã từng tán thán Đẹp Đa trước Đẹp Đa Đức Phật dạy trước kia tán thán là sự thật, bây giờ công bố sở hành bất chánh cũng là sự thật, nên không có gì phải ngại. Tôn giả Sách Lợi Phất có khuyết điểm gì trong câu chuyện này? À, là không có khuyết, không có gì gọi là khuyết điểm, vì ngài chỉ nói lên sự thật. B là khuyết điểm ở chỗ là đã tán thán người không đáng tán thán. C là ngài đã là người có tâm tư đôn hậu. D là câu A và câu C đúng. À, thì ở trong cái đáp án thì quý vị nào chọn A, chọn D, có hai đáp án, chọn A và chọn D, không có ai chọn chọn B hết ha. À, nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy Đức Thế Tôn này nói về cái vấn đề sự thật, thành ra ngài cũng không có khuyết điểm gì hết, ngài chỉ nói là sự thật thôi. À, nên cái câu A là chính xác, cái A là chính xác, là không có gì gọi là khuyết điểm vì ngài chỉ nói là sự thật. À, và cái, nếu mà nói thêm cái câu D á, thì câu A và câu C đúng á, vì cái câu câu C là nói là ngài là người có cái tâm tư đôn hậu, thật sự là ngài là vị thánh á, thì ngài không có cái tà tâm nữa mà luôn luôn có cái tâm rất là đôn hậu. Thì theo con nghĩ rằng cái đáp án này thì con xin chọn cái đáp án là câu D, tức là A và C đúng. Không biết cái ý của thượng tọa Nhất Đẳng thì như thế nào. Bây giờ thì con tạm biệt lời cho thượng tọa quyết định.
Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin có đáp án là câu D. Thứ nhất là ngài Sách Lợi Phất trước kia tán thán Đề Bạt Đa cũng là sự thật. Ngài chỉ nói là sự thật thôi. Và lúc nào người ta tốt vẫn khen là tốt thôi. Và thứ hai là cái gì, Tôn giả Sách Lợi Phất ngài là người ngài hơi ngần ngại một chút, tại vì ngài là một người tính tình đôn hậu. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng ngài là một người rất là bao dung, có nhiều đức độ. Do vậy chúng tôi có cái kinh nghiệm thấy rằng những vị mà tính tình đôn hậu đó, thường thường khen người thì dễ, nhưng mà thực sự mà khi mà mình chỉ đích một người nào đó thì chuyện đó rất là khó, trừ khi là một cái việc đó là một việc nó được thì nó liên quan đến đại sự. Ở trong trường hợp này liên quan đến tăng chúng, thì thật sự cái quy định của ngài Sách Lợi Phất thì ở trên là Đức Phật, ở dưới là ngài Sách Lợi Phất, thì ngài phải có trách nhiệm làm như vậy. Nhưng mà quả thực thì ngài ngần ngại, do đó chúng tôi cũng chọn, cũng đồng ý với đề Đức Phật đăng là cô đáp án là cô đê. Bây giờ thì giờ dạ vâng, có một Phật tử hỏi về, còn cả Asoka hỏi về chuyện chữ đôn hậu. Thì chúng tôi nghĩ rằng ngài Sách Lợi Phất không có khuyết điểm gì hết, mà nó chỉ có hai chuyện thôi. Một đó, bởi vì ngài đã nói được sự thật, và hai là tính tình ngài đôn hậu như vậy thôi, chứ không phải là dạ vâng, chứ đó phải là khuyết điểm của ngài. Chúng ta cũng thấy gọi đó là khuyết điểm của ngài. Dạ, câu trả lời đúng của đây là câu D. Dạ. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta thấy sư đoàn tuệ siêu đã trở lại, thì xin thỉnh sư đoàn tuệ siêu khoan kỹ tiếp tục câu trả lời của sư đoàn khi nãy. Và nếu được thì không biết sư đoàn có ý kiến gì thêm về câu chuyện của ngài Sách Lợi Phất hay không, thì xin thỉnh sư đoàn kính thỉnh sư đoàn tuệ siêu.
quý vị có nghe được chưa ạ? Quý vị có nghe được chưa? Ồ, xin lỗi quý vị. Chúng tôi xin được tiếp tục cái phần trả lời. Thì có lẽ thì chúng tôi chỉ nói vừa đủ cái thời gian, bởi chúng ta còn có cái bản tin. Ở đây thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta, nó có những cái thường và có những cái không bình thường, hoặc là những cái thông thường và những cái đặc biệt. Cái trường hợp ở trong cái bài kinh này gọi là tán thán người đáng tán thán, không tán thán người không đáng tán thán. Ở đây trong ý nghĩa Phật cô là muốn ám chỉ rằng đối với cái người không đáng tán thán, tức là cái người mà họ sống với thân ác, khẩu ác, tự giác, không làm hại mình, hại người, thì đối với người đó là người không đáng được tán thán. Nhưng chúng ta nghe những cái đoạn kinh mà nói rằng cái điều đó là những điều thuộc về bất thiện pháp, là những điều đưa đến khổ đau, là những người không được bậc trí tán thán, vân vân. Thì như vậy chúng ta phải hiểu rằng cái chữ gọi là không đáng tán thán ở đây là ám chỉ gì. Còn trường hợp người đáng tán thán thì như chúng tôi đã trình bày, nhắc lại là ở đây như đối với bậc thánh là những vị đã thanh tịnh, đã đoạn trừ phiền não, là những vị có cái tâm bất hại đối với chúng sanh. Thì những bậc đó là những bậc tất nhiên là được gọi là bậc đáng tán thán. Còn hạng phàm phu mà gọi là đáng tán thán theo tinh thần của Phật giáo thì đó là người có trí tuệ, xử sự với thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Thì như vậy mới được gọi là đáng tán thán. Còn trường hợp ở trong đời sống bình thường của chúng ta, những điều mà nó xảy ra thông thường thì chúng ta chỉ cần khen những điều đáng khen để mà có thể khích lệ cho người khác, dù cho người đó họ chưa phải là cái bậc đáng tán thán. Nhưng mà vì để ví dụ như cha mẹ muốn dạy con, hay là của thầy dạy học trò chẳng hạn, thì để muốn khích lệ thì trường hợp này cũng nên thỉnh thoảng khen, tìm thấy cái gì họ tốt, họ ưu điểm thì khen ở chỗ đó. Mặc dù đối với người học trò hay người con thì không phải là cái người đáng được tán thán theo tinh thần của Phật pháp, nhưng mà trường hợp này khen thì cũng không phải, mình không có mắc vào cái lỗi lầm là khen người không đáng khen, hay là tán thán người không đáng tán thán. Chúng tôi suy nghĩ như vậy. Và ở đây thưa quý vị, trong cuộc sống này chỉ có điều là chúng ta cũng nên, nếu như gặp người dầu rằng họ không đáng được tán thán, không đáng được tán thán, và mình cũng đừng có tán thán một cách quá lố đối với họ, nhưng mà vì để tiếp dẫn họ, hay là để tạo nên cái không khí hài hòa, thì chúng ta cũng chẳng nên chỉ trích, mà chúng ta nên tìm cách, tìm cái ưu điểm nào đó của họ mà chúng ta khen nhẹ nhàng thôi. Thì như vậy trong trường hợp này cũng không mắc phải cái lỗi lầm là tá kháng người không đá tá kháng. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi tiếp tục cho cái câu thảo luận thứ 5. Còn về phần câu hỏi, về phần câu đố vui đó, thì Thượng tọa Giác Đẳng đã gợi ý cho chúng tôi cũng nên có một vài ý kiến, thì chúng tôi cũng có cảm hứng ở trong cái câu hỏi này, câu đố vui này. Và chúng tôi cũng xin được trả lời là ở trong cái câu chuyện này đó, thì khi mà Đức Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất mà hỏi Đức, bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, trước đây con đã tán thán đề Bà Đạt Đa, rồi bây giờ làm sao con có thể chỉ trích đề Bà Đạt Đa hay là đi suy ngôn để ly sai đề Bà Đạt Đa được? Thì Đức Thế Tôn ngài hỏi rằng, trước đây ngươi tán thán có đúng sự thật không? Bạch Đức Thế Tôn, là đúng. Có nghĩa là trước đây đề Bà Đạt Đa khi mà chưa có hành quấy mà còn trong những chủ ngày sống đời sống phong hạnh cao quý, tu thiền tinh tấn và đắc tiến được thiền và thần thông, thì như vậy ngài Xá Lợi Phất ngài tán thán là tán thán sự thật. Và Đức Phật ngài hỏi rằng, như vậy bây giờ khi mà ngươi đi công bố giữa tăng cho mọi người biết rằng hành vi của đề Bà Đạt Đa từ nay về sau không có liên quan gì đến Phật, đến pháp, đến tăng nữa, đó cũng là một cái lời chỉ trích, một lời chỉ trích. Mà ngươi nói như vậy thì có đúng sự thật không? Bạch Đức Thế Tôn, là đúng. Thì như vậy ở đây đó, ngài Xá Lợi Phất ngài không có khuyết điểm gì khi mà ngài có cái sự do dự ở trong cái vấn đề thi hành theo mệnh lệnh. Tại sao không có khuyết điểm? Thứ nhất thì như chúng ta đã biết là ngài Xá Lợi Phất ngài trước và sau, nếu mà ngài làm thì ngài cũng nói lên cái sự thật. Trước đó ngài 8 tháng cũng đúng cái sự thật, rồi sau đó ngài đi công bố tuyên ngôn cho chư tăng biết cái sự thể là như vậy, đó cũng là một sự thật. Thì trước đó ngài có 8 tháng, ngài cũng không phải là khuyết điểm, không phải cái khuyết điểm của ngài là 8 tháng người không đáng 8 tháng, chứ phải chi đề Bà Đạt Đa đang hành động với ác như vậy mà tôn giả Xá Lợi Phất 8 tháng thì lúc đó mới là có khuyết điểm. Còn lần này trước đây ngài 8 tháng theo sự thật, đúng sự thật thì không phải là khuyết điểm. Còn cái trường hợp mà ngài Xá Lợi Phất mà ngài nhập rừng không phải là vì rằng trước đây ngài đã tán thán không đúng rồi bây giờ ngài nói lại thì sẽ sai đi, nhưng mà ở đây tại vì cái tánh tình của ngài Xá Lợi Phất là một vị có cái tánh tình đôn hậu, mà như chúng ta đã nghe Thượng tọa Giác Đẳng nói Thì đối với người mà có tánh đôn hậu như vậy, khen người khác á thì dễ, nhưng mà bảo chê người khác á thì cái chuyện đó đối với bậc trí như ngài Ca Lợi Phất thì ngài rất vô dụng. Cái trường hợp này chúng ta thấy ngài chỉ có ưu điểm chứ không có khuyết điểm, cho nên chúng tôi cũng đồng ý với cái đáp án của đại đức Pháp Đăng là câu đen, và cũng như đồng ý với cái sự giải thích trình bày của thượng tọa Chế Tạng. Chúng tôi chỉ có thêm một vài ý để tô đậm thêm cái câu trả lời của nhị vị gì thôi. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc. Xin kính thỉnh thượng tọa Chế Tạng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trình thì tôi thấy sư cái bậc Kitô Đức và sư quý Phật tử bây giờ thì bởi vì đã hết giờ, đáng lẽ chúng ta cùng bản tin Phật giáo, nhưng mà chúng ta sẽ nghe bản tin vào ngày mai. Ngày mai thì sư quý vị chúng ta sẽ có một đề tài là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng tôi chọn những đề tài này là bởi vì thường thường chúng ta nói đến những yếu tố để thành công của một người đó, thì người ta hay nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà theo trong Phật pháp thì nói như thế, dạy đi Phật dạy như thế nào, đó là câu chuyện của ngày mai. Và vì giảng sư ngày mai sẽ lại để đi pháp tính. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật pháp Phật Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ Kỳ Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy ạ.